trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở, sương gió lạnh môi em anh thấy lòng mình giá băng.
Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ xa nhau, cuộc đời đôi ta hai lối, em rên giữa trời đơn côi,
còn anh chơi với ngày.
This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý khán giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh đài Sài Gòn
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas,
Còn một ngày nữa đến ngày cuối tuần rồi và welcome back anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm nay chị Thu Nga rất may mắn không có phải là ngày thứ 6, nếu không á là ngày thứ 6 13. Anh Đăng Khoa nói ngày này rất là xui á chị Thu Nga.
Không có xui đâu, ngày nào cũng tốt hết trơn á. Nhưng mà đúng rồi, không có phải thứ 6 ngày 13, ngày hôm nay là ngày 15. Ngày 13 nhưng mà ngày thứ 5, ngày mai đó là thứ 6 là ngày 14, cho nên là chúng ta an toàn trên xa lộ. Và đang lá xô quốc thì trời nóng quá đi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Nhưng mà mùa hè khi mà chúng ta than nóng thì cũng bằng thừa. Nhưng mà nóng thì cũng phải than thôi, chỉ có 95-96, nhưng mà cái heat index nó làm sao mà mình cảm thấy giống như là ba con số nó đã hiện diện rồi, nóng lắm. Bây giờ là 79, cao nhất là 95 và buổi tối là 77. Ngày nay thì mặt trời ra rực rỡ nhưng mà lại thấy là đề 20% mưa. Cái ông mà nói mưa này á, có nhiều hồi đúng nhưng mà cũng có nhiều hồi sai, chúng ta chờ coi. Và ngày mai thì có mây rải rác ở một vài nơi hơn là ngày hôm nay. 95-78 ngày mai mưa cũng là 20%. Ngày thứ bảy cũng là 20% nhưng mà ngày chủ nhật thì mưa tới lên 50%. Nhưng mà thứ bảy và chủ nhật thì hơi mát hơn một chút. Thứ bảy là 93-76 và chủ nhật là 91-74. Không biết là có thể tin ông thời tiết được hay không đó Đăng Khoa.
Thật ra thì mưa nhưng mà nhiều khi không có phải mưa cả một thành phố. Có khi mưa ở đây nhưng mà ở chỗ khác thì lại nắng. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc thời tiết thì cũng không thể nào chính xác rằng là 100% sẽ mưa cho thành phố Houston cũng như là Dallas. Và thưa quý khán giả, lúc này bên ngoài thành phố Houston là 82, tuy nhiên chúng ta cũng có thể cảm nhận là độ nóng lên tới là con số 9. Trưa nay thì sẽ lên cao là 93, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận lên tới 3 con số vào buổi trưa. 50% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm 1 giờ. Buổi tối thì sẽ xuống thấp là vào khoảng 77-78, cũng khá là oi và nóng. Ngày mai thì chỉ còn lại khoảng 20% cơ hội mưa mà thôi và có mây nhiều cho thành phố Houston. Cao nhất cho ngày mai sẽ là vào khoảng 94-95 và buổi tối sẽ xuống thấp là 77.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 6 bản tin. Đầu tiên cho biết rằng là tỷ lệ những người mua nhà tại thành phố Houston đang ngày một tăng cao và số tiền chi trả cho những ngôi nhà mới này cũng đã tăng cao hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ảnh hưởng của vấn đề suy thoái kinh tế, đặc biệt trong kỹ nghệ năng lượng, vẫn đang tiếp tục ám ảnh thị trường văn phòng cho thuê, đẩy tỷ lệ những văn phòng trống này đã cao hơn rất nhiều so với những thập kỷ trước đây. Bản tin kế tiếp liên quan đến một phương pháp điều trị lần đầu tiên cho các trẻ em bị bệnh ung thư đã có những dấu hiệu khả quan, và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đứng đầu cơ quan FBI là ông Christopher Wray, cựu giới chức hàng đầu của Bộ Tư pháp, đã bác bỏ những ý kiến của Tổng thống Trump trong ngày hôm qua, cho rằng là cuộc điều tra về những mối liên hệ giữa những nhân viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump với chính quyền của Nga là một cuộc săn đuổi phù thủy, và hứa sẽ không để những áp lực từ Tòa Bạch Cung ảnh hưởng đến các cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của quốc gia. Và liên quan đến vụ bê bối của người đứng đầu cơ quan các công trình công cộng đã có những khoản chi không minh bạch đến cho liên quan đến ông Karun Sharma đã trả khoảng 77.143 Mỹ Kim cho trường trustee của trường Houston Community College, thì thị trưởng thành phố Houston là ông Sylvester Turner trong ngày hôm qua đã nói rằng là ông không hề hay biết gì về sự liên hệ hoặc là sự can thiệp của ông Sharma trước tuần này, và ông nói thêm rằng ông chỉ có nói chuyện một chút với vị giám đốc các công trình công cộng trước khi bổ nhiệm ông này vào vị trí điều hành cơ quan kể trên. Và liên quan đến thuyền trưởng của chiếc tàu ở đậu ở Galveston là Cynthia Knox, thì bà này đã bị kết án 3 năm tù sau khi đã có những bí ẩn liên quan đến cái chết của người chồng và con của bà khoảng 30 năm trước. Và cuối cùng, liên quan đến công ty điện lực NRG Energy, trong ngày hôm qua đã lên kế hoạch bán hầu hết các dự án liên quan đến năng lượng về gió và năng lượng mặt trời của họ trên toàn quốc, được xem như là một phần trong kế hoạch thu hồi 4 tỷ Mỹ Kim nhằm giảm chi phí, giảm nợ và gia tăng giá trị cổ phiếu. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có 4 bản tin chính. Bản tin đầu tiên nói về ông Christopher Wang. Đây là một trong những cái người được Tổng thống Donald Trump đề cử cho cái chức giám đốc FBI. Và ngày hôm qua trong một cái cuộc điều trần để mà Thượng viện có thể chuẩn thuận cho ông, thì ông nói với các nhà làm luật rằng là ông muốn bảo vệ về cái sự độc lập của cơ quan này và sẽ chống lại những cái áp lực của phía tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump đã nhảy vào bên vực cho con trai của ông vào ngày hôm qua khi mà ông bác bỏ về những cái thông tin nói rằng cái cuộc họp của ông Donald Trump Jr. với lại một vị luật sư người Nga để nhằm thu những cái thông tin có hại đối với bà Hillary Clinton. Ông nói rằng đây là một phần của một vụ săn lùng phù thủy về chính trị tệ hại nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và nếu nội các của Tổng thống Trump thuận tiện trong cái việc là theo ý của họ, thì các công dân của Hoa Kỳ mỗi khi sử dụng hàng không quốc tế thì họ sẽ phải đệ trình cái bản scan cái khuôn mặt của họ. Theo như là các nhà bảo vệ về cái quyền riêng tư thì họ cho hay cái kế hoạch này là một trong những cái bước tiến để mà theo dõi người ta hoàn toàn. Và cuối cùng thì vài ngày sau khi nhậm chức thì Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp với cái tham vọng là sẽ thu nhận thêm nhân viên biên phòng để mà có thể kiểm soát an ninh ở biên giới một cách tốt đẹp hơn. Tờ Đà Lạt ngày hôm nay đăng cái tấm hình rất lớn về cái việc mà NASA đã chụp hình cho thấy là Bắc Băng Dương đã có một vết nứt rất dài trong cái tháng 11 vừa qua. Các nhà khoa học ngày hôm qua có xác nhận là cái vết nứt trên Bắc Băng Dương này nó dài tới 2.200 mile. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay thì trên trong trang trọng của tờ Houston Chronicle cũng có cái phần tin nói về việc rằng là một nhóm các cái quyền lực dân sự tại tiểu bang Texas đã nói rằng là có một cái sự kỳ thị tiếp tục đối với những cái sắc dân thiểu số ở tiểu bang Texas. Bởi vì theo một cái nhóm quyền lực dân sự thì các sắc tộc thiểu số ở tiểu bang Texas đang phải đối mặt với những cuộc chiến khó khăn trong việc có được một đại diện thích hợp cho tiểu bang khi mà Quốc hội lập pháp tiếp tục thông qua các đạo luật mà ít có những cái người thuộc các cái sắc tộc thiểu số này trong cái Quốc hội, và do đó thì họ gặp rất là nhiều khó khăn. Alan Lichtman là một nhà khoa học xã hội và là giáo sư lịch sử của Đại học Houston đã đưa ra một cái phân tích là các cái việc mà trong cái phiên họp đặc biệt vào năm 2013 dẫn đến các cái sự phân chia mới nhất tại Quốc hội của tiểu bang. Mặc dù rằng là các cái nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã thừa nhận rằng trước khi mà có các quyết định về tái phân chia khu vực đã được chuẩn bị để tăng triển vọng bầu cử của đảng Cộng hòa, tuy nhiên Lichtman cho rằng đây là một điều không công bằng đối với các cái sắc tộc thiểu số đang sinh sống tại tiểu bang Texas, và gần như là họ không có quyền để mà bầu các cái người trong các cái đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ. Và ông nói thêm rằng là đã có một cái sự cản trở ở đây cho cơ hội của người Mỹ gốc Phi cũng như là người Latino chọn ứng cử viên theo sự lựa chọn của mình. Và những gì chúng ta thấy ở đây là có một sự kỳ thị có chủ ý. Và việc mà điều chỉnh các cái sắc tộc gần như được thực hiện trong một thập niên vừa qua dựa trên sự thay đổi của dân số, tuy nhiên nó không có đi đúng với những cái gì phát triển của tiểu bang Texas tại các thành phố khi mà nhiều sắc dân đổ về sống gần đây nhiều hơn. Mùa xuân năm nay thì thẩm phán Orlando Garcia và Xavier Rodriguez, cả hai đều là tòa án quận ở phía tây của tiểu bang Texas, và thẩm phán Jerry A. Smith thuộc tòa án kháng cáo thứ năm của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng là đảng Cộng hòa tại một số quận của Quốc hội tại tiểu bang Texas đã làm tăng sức mạnh bầu cử khi mà phân chia các sắc tộc thiểu số ít đi, khi mà những người tại các sắc tộc này muốn bầu cho những người trong cái đảng Dân chủ nhiều hơn khi mà vẽ lại bản đồ năm 2011. Và ban hội thẩm cũng ra phán quyết vào tháng 4 rằng là các nhà lập pháp Texas trong năm 2011 cũng đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ cũng như là đạo luật quyền bầu cử bằng cách là cố ý làm giảm sức mạnh của các cử tri thiểu số trên toàn tiểu bang, và cụ thể là ở một số quận như là quận Harris, Beza, El Paso, Nueces, Dallas và quận Bell. Ori Burton là một nhà sử học thuộc Đại học Clemson đã chứng minh rằng Texas đã có một lịch sử phân biệt đối xử trong việc đưa ra các luật pháp, mà gần như rằng là các điều luật này thì gây ảnh hưởng rất là lớn đến các cái nhóm tộc thiểu số, và cho đến nay thì nó vẫn chưa có được dừng lại. Và ông đang chuẩn bị một báo cáo trong thời gian sắp tới để nói về việc nên tái phân chia khu vực vào năm 2020, và điều đó thì sẽ mang lại sự công bằng nhiều hơn trong việc bầu cử đối với đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, có báo động và rắn rít vào mùa hè. Ông Steve Glassinger đã vài lần thấy rắn trong khu vực 40 acre giữa Weatherford và Brock, nhưng không quá quan tâm. Đối với ông này, ông 40 tuổi thì rắn cắn hay là có sống với rắn hay nhìn thấy rắn thì đó là một phần khi sống ở Parker County. Nhưng ông đã để việc đề phòng của ông nhẹ đi, và tối thứ ba khi ông đi ra ngoài và để tắt cái vòi nước phun tự động thì ông đi trong bóng tối và chỉ khỏi cái driveway nơi có hai con rắn Copperhead. Ông đã mang đôi dép nhật flip-flop và ông bước vào cái con đường lót đá và những con rắn này đã cắn ông. Ông có cảm giác như bị điện giật, bị rung chuyển và ông cảm thấy có con gì trường chạy đi. Khi ông nhìn xuống nơi bị cắn thì bị chảy máu nơi chân trái và mắt cá chân. Cảm thấy không thể tin được, ông chạy vào nhà kêu ông già vợ chở đi bệnh viện và trên chân thì có 4 dấu răng. Ông đáng lẽ phải ở lại cả đêm ở Texas Health Willow Park trước khi chuyển sang Texas Health Forward, nơi mà những vết rắn cắn được chữa trị. Bác sĩ ở đây có thể xác nhận là ông đã bị cắn bởi hai con rắn khác nhau, căn cứ vào cái vết bị cắn. Lý do vì thời tiết liên tiếp trong 2 năm ướt và mùa đông thì ấm, nên mùa rắn bắt đầu sớm năm nay, theo lời của bác sĩ David Smith, một bác sĩ chuyên môn về trauma surgeon của Texas Health. Vụ rắn cắn đầu tiên được bắt đầu vào tháng 3, sau đó có 20 vụ nữa xảy ra năm nay. Ở Forward, con súc bị rắn cắn đem vào bệnh viện trong năm 2014 là 28 vụ. Tại một Level Trauma Center, Texas Health lấy tất cả trường hợp rắn cắn từ phía tây của Forward, nơi mà rắn xuất hiện khá nhiều. Tại John Peter Smith Hospital ở Forward có 8 trường hợp rắn cắn năm nay so sánh với 9 cho năm ngoái. Cook Children Medical Center có 9 vụ rắn cắn năm nay. Cách thông thường nhất tránh rắn cắn là mang giày bút, mang theo đèn pin trong đêm tối và cũng nhìn kỹ những nơi tối ngay ở trong nhà và cũng không nên thò tay vào những đám cỏ cao. Tới trưa thứ tư thì ông Gleason đã được chích tới 6 liều thuốc chống lại nọc độc và sẽ cần thêm nữa nếu mà nọc độc này chạy lên cao hơn trên chân của ông. Và ông phải ở lại bệnh viện vài ngày cho tới khi bình phục hoàn toàn. Vì mặc dù được điều trị liền ở tại bệnh viện nhưng mà ông nói ông rất đau nhức và cảm thấy như sắp nổ tung ở nơi làm độc. Ông nói sẽ tìm cách tiêu diệt rắn, nhưng mà ông đã thấy rắn bò vào nhà qua cái ống air condition và làm tổ trên attic, và ông cũng thấy con rắn chạy từ trần nhà. Và đề phòng rắn thì phải dọn vườn sạch sẽ, sợ nhất là loại copperhead và các loại rắn độc khác. Không để thùng, chậu, gỗ chồng chất chung quanh nhà. Khi trời nóng hãy cẩn thận những chỗ mát và tối ở bên ngoài. Khi thấy có rắn, cho con nít, chó, mèo vào nhà và gọi animal control. Và khi mà phải dẫm phải đầu con rắn dầu đã bị cắt lìa, cũng không được đứng gần vì nó có thể cắn được. Nghe nói tới rắn là nổi da gà rồi, Phương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, mới sáng sớm mà cô Thu Nga làm nổi da gà trên.
Anh Phương Nguyên đâu sợ đâu, cái đó là nghe nhậu thịt rắn có ngon lắm mà anh Phương Nguyên.
Dạ thôi, animal control là hay nhất, là rất là nguy hiểm khi mà có rắn. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì tờ Houston Chronicle có một tin vui cho những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bệnh nhi liên quan đến căn bệnh bạch cầu. Thì theo như các nhà tư vấn của cơ quan FDA, thì họ cho biết có thể họ sẽ phê chuẩn một cách điều trị ung thư lần đầu tiên sử dụng các tế bào miễn dịch đã được phát hiện để chống lại căn bệnh này. Và đây được xem như là một điều rất tốt cho các trẻ em bị các căn bệnh, và theo như tác dụng của nó thì đã tốt hơn nhiều so với những tác dụng phụ nguy hiểm tiềm ẩn. Các khuyến cáo của cơ quan Oncology Drug Advisory Committee thì đồng nghĩa với việc rằng là có thể phương pháp này sẽ được cơ quan FDA chấp thuận vào cuối tháng 9, nhằm tạo ra một con đường mới để trong về vấn đề miễn dịch. Theo thành viên của ban nghiên cứu là Timothy Cripp, là một chuyên gia ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng ở Columbus, Ohio, đã gọi phương pháp mới là một điều thú vị nhất mà cô đã từng thấy trong cuộc đời. Novartis là nhà sản xuất dược phẩm đứng sau cuộc nghiên cứu, thì đang tìm kiếm sự chấp thuận để mà có thể sử dụng nó để điều trị cho các trẻ em hoặc là thanh thiếu niên có căn bệnh bạch cầu không chữa trị được với các phương pháp truyền thống. Mà theo như họ cho biết, có khoảng một nhóm 600 bệnh nhân mỗi một năm tại Hoa Kỳ. Nhưng cách tiếp cận này thì cũng cách chữa trị này thì đang được thử nghiệm cho một loạt các bệnh khác, từ u lympho cho đến các u ác tính và những khối u rắn. Nếu được cơ quan FDA thông qua thì đây sẽ là phương pháp điều trị về gene đầu tiên được chấp thuận tại Hoa Kỳ. Nhưng không giống như những phương pháp truyền thống, phương pháp điều trị mới không thay thế các gene bị nhiễm bệnh bằng những gene khỏe mạnh. Thay vào đó, nó sử dụng kỹ thuật lập trình lại các tế bào miễn dịch được gọi là tế bào T nhằm mục tiêu tấn công các khối u ác tính. Khi các bệnh nhân được điều trị theo cách này, thì các tế bào T được chiết xuất từ máu của bệnh nhân và sau đó được đông lạnh và gửi đến nhà máy của công ty tại New Jersey. Ở các nhà máy này, thì các tế bào được biến đổi gene để tấn công các tế bào ung thư và từ đó mở rộng, nhân rộng ra, sau đó được đông lạnh và đưa trở lại vào cơ thể bệnh nhân. Khi đưa vào bên trong thì các tế bào trên sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Sau đó, nó bắt đầu đi tìm kiếm các protein CD19 xuất hiện trên các tế bào bạch cầu có thể gây ra bệnh, chẳng hạn như căn bệnh bạch cầu và căn bệnh lymphoma. Và thời gian để cơ thể có thể tiếp tục tái tạo và nhân đôi lên như vậy sẽ là khoảng 22 ngày. Và đây là một trong những bản tin vui cho công việc điều trị ung thư của các chuyên gia hàng đầu tại Hoa Kỳ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một vị thủy cơ lục chiến đã từng tốt nghiệp trường trung học Highland Park tại thành phố Dallas, nằm trong số 16 vị quân nhân đã bị thiệt mạng vào hôm thứ Hai vừa rồi trong một vụ tai nạn của một chiếc máy bay vận tải của quân đội trong khu vực vùng quê của Mississippi. Ông Joshua Michael Slowden, 31 tuổi, là kỹ sư trong cái chuyến máy bay này đặt căn cứ tại New York. Ông đã tham gia vào thủy quân lục chiến năm 2003 và từng tốt nghiệp trường trung học Highland Park vào năm 2004. Thân mẫu của ông và em gái hiện đang sống tại thành phố Dallas này. Trong trang Facebook thì em gái Snowden là Sarah Quarterman có viết rằng anh của tôi đã qua đời trong lúc phục vụ Tổ quốc và Thiên Chúa. Chiếc máy bay đã bị hư kỹ thuật ở trên không và nó bị bẻ ra làm hai mảnh, theo như là một vị tướng thủy quân lục chiến vào ngày hôm qua thứ Tư cho biết như vậy. Chiếc máy bay này có thể đã gãy hoặc là đã bị nổ ở trên không. Theo như là vị trung tướng Bradley James, tư lệnh của sư đoàn 4 thủy quân lục chiến cho hay là hai mảnh vỡ của nó rớt cách nhau vào khoảng nửa dặm về phía bắc của xa lộ 82. Và điều này cho thấy nó đã gặp trở ngại ngay từ trên không. Chiếc vận tải cơ KC-130T đang trên đường đến từ căn cứ quân sự thuộc quân lục chiến ở Cherry Point thuộc North Carolina đến căn cứ hải quân ở El Centro, tiểu bang California thì gặp nạn và bị rớt trên cánh đồng đậu nành giữa hai thị trấn Ita Brenda và mùa hết thuộc tiểu bang Mississippi. Trở lại bên Khu Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 13 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 20 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Và lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Sau đó là phần di trú nhập tịch. Cũng như 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên các loại phone. Và quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và quý vị có thể là nghe cái app đó rất là dễ dàng, và quý vị có thể là biết tất cả những sinh hoạt ở trong vùng Dallas Fort Worth rồi cũng như là các vùng phụ cận. Ngày hôm nay thì trời vẫn tiếp tục nóng, và giao thông đó thì sau khi mà các em nghỉ học thì có vẻ là đường xá nó đỡ kẹt hơn, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, thưa chị. Vâng, và thưa quý vị thính giả, thì sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy thì đường xá cũng khá là tốt, riêng trên xa lộ 35, xa lộ 30 ở trong khu downtown đi về hướng đông của Dallas, từ đoạn xa lộ 35Y cho tới xa lộ 75 Central Parkway đang có nhiều xe cộ di chuyển. Vâng, quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.